Chủ nhật thứ ba mùa vọng 5B. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thần khí Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi. Sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất đai làm đâm chồi nảy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm. Đức Chúa là Chúa thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm chồi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Bài trích thơ thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông. Ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn và tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elijah không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai? Để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisee. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elijah hay một vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania bên kia sông Jordan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Chủ đề, hãy vui mừng lên. Tại sao phải vui mừng? Con người vui mừng vì nhiều lý do. Có thể vui mừng vì đạt được những gì mình hy vọng, như học sinh ra trường, nhà nông thu hoạch mùa màng, mục đồng được báo tin vui đấng cứu thế đã ra đời, ba vua đi tìm và gặp đấng cứu thế. Có thể vui mừng vì tìm lại được những gì đánh mất, như tình yêu, sức khỏe, mù được thấy, què được đi, câm được nói. Có thể vui mừng vì làm được những gì mình đã không thể làm, như người đàn bà mang thai và có con trong lúc tuổi già, như linh mục có quyền trừ quỷ và tha tội. Các bài đọc của Chủ nhật thứ ba mùa vọng xoay quanh chủ đề hãy vui mừng lên vì đấng cứu thế sắp tới. Ngài mang theo tất cả những gì con người đang thiếu thốn và mong đợi. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah kêu gọi dân Do Thái hãy vui mừng lên vì năm toàn xá sắp tới, niềm vui vì sắp hết thời kỳ lưu đày. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô không những kêu gọi các tín hữu vui mừng lên mà còn phải vui mừng luôn mãi. Lý do là vì ngày Chúa Quang Lâm sắp tới và mọi người sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong phúc âm, Gioan Tẩy Giả báo cho dân biết Đấng Cứu Thế đã xuống và ở giữa con người. Nếu họ đi tìm, họ sẽ gặp Ngài. Bài đọc 1 tuyên bố năm Hồng Ân hay còn gọi là năm Toàn Xá. Thứ nhất, năm Toàn Xá. Để hiểu những gì tiên tri Isaiah nói tới hôm nay, chúng ta cần hiểu về năm Toàn Xá. Theo truyền thống Do Thái, cứ 50 năm một lần, con người có quyền làm lại từ đầu. Trong năm này, ruộng vườn nhà cửa được trả lại cho người bán, ân xá hay giảm án cho kẻ bị giam cầm, phóng thích cho những tù nhân nô lệ. Nói tóm, năm Toàn Xá là năm mà mọi tội lỗi hay nợ nần được tha để tất cả mọi người có thể làm cuộc lại cuộc đời. Xin coi Lê-vi chương 25 câu 8 đến 55, Isaiah chương 49 câu 8 đến 26. Sở dĩ có năm này là vì Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài không muốn tội lỗi và hậu quả của nó đè bẹp con người, nhưng cho con người có cơ hội để làm lại cuộc đời. Thứ hai, tiên tri Isaiah loan báo năm Hồng Ân. Thánh thần của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày toàn thắng của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. Nếu so sánh những lời tiên tri nói tới trong đoạn văn này với những gì được mô tả ở trên về năm toàn xá, chúng ta có thể nhìn thấy những điều giống nhau như loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan lát, yên ủi mọi kẻ khóc than, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, công bố ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, công bố ngày toàn thắng của Thiên Chúa chúng ta. Hơn nữa, đoạn văn này là chương 61 của sách tiên tri Isaiah thứ 3, gồm các chương từ 60 đến 66. Sách Isaiah thứ 3 được viết sau thời lưu đày, và thời lưu đày được kéo dài đúng 50 năm, từ năm 587 tới 538 trước công nguyên. Một số chi tiết quan trọng trong đoạn văn cần được lưu ý. Thánh thần được đề cập thường xuyên, bắt đầu từ chương 60, nhưng đã được hứa trước trong Isaiah chương 11 câu 1 đến câu 2. Sự hiện diện của Thánh thần bắt đầu triều đại Đấng Cứu Thế. Sau này, tất cả mọi người thuộc về Đấng Cứu Thế sẽ được hưởng Thánh thần. Xin coi tiên tri Joel chương 2 câu 28. Ai là người được sức dầu tấn phong? Theo truyền thống Isaiah, chương 40 câu 11, chương 54 câu 1 đến 17 và chương 55 câu 3, người được sức dầu tấn phong bởi Thánh Thần chính là người tôi trung của Gia-vê, Đấng Cứu Thế. Điều tiên tri Isaiah muốn nhấn mạnh đến trong trình thuật hôm nay là ơn cứu độ toàn diện, bao gồm mọi khía cạnh, thể lý, tâm linh, cá nhân và xã hội. Xin coi Matthew chương 11 câu 4 đến câu 6. Thứ ba, niềm vui vì được Thiên Chúa ghé mắt thương đến. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất đai làm đâm chồi nảy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm. Đức Chúa là Chúa thượng cũng sẽ làm trổ hoa công trình, làm chồi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Điều quan trọng nhất để hiểu đoạn văn này là phải xác nhận ai là người được Thiên Chúa ghé mắt thương đến trong đoạn văn này. Theo Targum, người được Thiên Chúa ghé mắt thương đến là Jerusalem. Bản Targum thêm câu, vì thế Jerusalem nói, Jerusalem được nhân cách hóa để chỉ Israel, dân của Chúa. Jerusalem cử hành tình yêu trọn vẹn giữa dân thành với Thiên Chúa. Isaiah chương 54 câu 5 đến câu 8, Jeremiah chương 33 câu 10 đến 11, Khải Huyền chương 19 câu 7 câu 9 và Gioan chương 2 câu 1 đến 11. Jerusalem cũng có thể chỉ giáo hội là Jerusalem mới hiền thê của Đức Kitô. Sau cùng, Jerusalem cũng có thể được áp dụng cho Đức Trinh Nữ Maria. Mấy điểm quan trọng của đoạn văn này. Thứ nhất, mặc cho tôi hồng ân cứu độ. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa và được ban tặng cho con người. Choàng cho tôi đức chính trực công minh. Nhờ tin vào Đức Kitô, con người được hòa giải với Thiên Chúa và vì thế được trở nên công chính trước mặt Ngài. Ngày cứu độ được ví như ngày hôn lễ. Đức Kitô là chú rể, giáo hội là cô dâu. Như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Một khi đã được Thiên Chúa ghé mắt thương đến, con người sẽ không còn khô cằn sỏi đá, nhưng kết trái đâm bông, sinh hoa kết quả và xứng muôn lời ca ngợi. Sau cùng, vinh quang của Đấng Thiên Sai bắt đầu từ trái đất với và qua con người, nhưng Thiên Chúa vẫn là nguồn của mọi đời sống. Isaiah chương 45 câu 8 và chương 53 câu 2. Bài đọc 2. Ngày Chúa Quang Lâm đã gần đến. Đây là những lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô cho các tín hữu Thessalonica. Căn bản của những lời khuyên nhủ này là ngày Quang Lâm sắp tới. Làm việc gì cũng phải nhắm tới ngày đó. Thứ nhất, tinh thần của các Kitô hữu. Phải vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. Anh em đừng dập tắt thánh thần, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì phải lánh cho xa. Vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đây chính là cách để chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và với tha nhân. Phải nhận ra các ân huệ khác nhau được ban bởi cùng một thánh thần cho các người trong cộng đoàn. Thư sinh nhất Corinto chương 12 đến chương 14. Đừng dập tắt những biểu lộ trung thực của thánh thần. Công vụ tông đồ chương 7 câu 51. Isaiah chương 63 câu 10. Mặc dù sự phân biệt những biểu lộ cũng là một ân sủng cần thiết. Thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 10, chương 14 câu 29. Cần phân biệt sự nguy hiểm của quỷ thần và các thần gian dối. Thư thứ hai Thessalonica chương 2 câu 2. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri, biểu tỏ qua những lời rao giảng, dạy dỗ và an ủi. Ơn này đánh dấu một ân huệ chuyển tiếp, không phải là một loại đặc biệt của Kitô hữu. Xin coi thư thứ nhất Côrintô chương 14 câu 31. Cân nhắc mọi sự, các biểu lộ ân huệ của Thánh Thần không chỉ là lời khuyên đến làm lành lánh dữ. Thứ hai, ngày Chúa Quang Lâm đã gần đến. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Ngày Chúa quang lâm phải là đích điểm, cuộc sống các tín hữu phải xoay quanh ngày này. Chúa là nguồn mạch bình an, Ngài sẽ đưa tất cả những lời hứa đến chỗ vẹn toàn cho những ai tin tưởng và cậy trông nơi Ngài. Chúa là đấng trung thành, Chúa hứa và Ngài sẽ thực hiện. Toàn diện con người gồm trí tuệ, linh hồn và thân xác. Thánh hóa toàn diện không phải chỉ là một lời hứa, nhưng còn là công việc của Thiên Chúa làm. Xin coi sách Xuất Hành chương 31 câu 13, Lê Vi chương 21 câu 8, Ezekiel chương 37 câu 28 và Gioan chương 17 câu 19. Con người được thánh hiến bằng lời Chúa, bằng ơn thánh và bằng Chúa Thánh Thần. Phúc âm. Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Thứ nhất, Gioan là sứ giả loan báo tin mừng. Trình thuật của Gioan kể, có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Nhiều người cho rằng, sở dĩ Thánh sử Gioan phải viết những lời này là vì có giáo phái coi trọng Gioan Tẩy giả hơn Đức Kitô. Điều này xảy ra không phải tự Gioan muốn như thế, nhưng có thể là môn đệ hay những người quý trọng ông. Thánh sử Gioan muốn làm sáng tỏ quan niệm này khi Ngài nhấn mạnh, chỉ có Đức Kitô mới là ánh sáng của thế gian. Gioan chương 8 câu 12. Gioan Tẩy giả không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Thứ hai, lời chứng của Gioan Tẩy giả. Khi một số người gồm các kinh sư biệt phái từ Jerusalem đến chất vấn, ông trả lời họ như sau. Thứ nhất, ông không phải là Đức Kitô. Họ hỏi, ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, tôi không phải là Đấng Kitô. Gioan không muốn ai lẫn lộn mình với Đấng Kitô. Thứ hai, Gioan không phải là Elijah. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elijah chăng? Ông nói, không phải. Ông có lý do để trả lời như thế, mặc dù trong tin mừng nhất lãm, chính Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết Gioan chính là Elijah phải tới. Ông chu toàn sứ vụ của tiên tri Elijah, chứ không phải là hiện thân của Elijah như người Do Thái tin. Thứ ba, Gioan không phải là một ngôn sứ. Họ lại hỏi, ông là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp không. Có lẽ vì biết trách vụ của mình chỉ là người dọn đường, nên Gioan đã khiêm tốn thú nhận mình không phải là một ngôn sứ. Thứ tư, Gioan là tiếng kêu trong hoang địa. Họ tiếp tục chất vấn ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Thứ năm, Gioan phân biệt hai phép rửa của ông và của Đấng Cứu Thế. Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisee, họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elijah hay một vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Áp dụng trong cuộc sống, hãy vui mừng lên vì ơn cứu độ của chúng ta đã tới. Đấng Cứu Thế đã tới và đang ở giữa chúng ta. Mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được tha. Chúng ta có niềm vui của người bắt đầu cuộc đời mới với biết bao nhiêu ơn lành. Chúng ta phải vui mừng luôn, cầu nguyện với Thiên Chúa và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì ngày Chúa Quang Lâm đã gần tới. Amen.